tình thương và thánh tăng. Thầy Tibu viết vào ngày 24 tháng 1 năm 2012. Bờm xin chuyển âm. Người đứng ngoài thì nghe việc một người nào đó thành thánh tăng trong hoa sen trên đá, hoặc là xa xưa hơn, các ngày này được Đức Phật gọi là nhập lưu, với danh hiệu là Tu Đà Hường thì hoàn toàn mù tịt. Với những nhầm lẫn thông thường là do đọc sách và sưu tầm những kiến thức đó đây mà độc giả này có cái cảm giác là mình nắm rất là vững vấn đề thì hoa sen trên đá, cho đó là luận rồi đó nghe. Thứ hai, do một người chưa có nghề và dùng cách của quốc sư qua cách hỏi và trả lời thì càng nhầm to hơn nữa. Thứ ba, nhưng qua các nhận xét của hoa sen trên đá thì người ngộ đạo không có chuyện hoác nhiên. Được hiểu theo tính cách tự nhiên ngộ đạo hoặc là vô tình mà ngộ, mà phải là có căn cứ, phải có dấu hiệu cùng với hiện tượng. Hiện nay có độc giả cho rằng ngộ là xong chuyện tu hành, nhưng lại cũng có lý luận cho rằng ngộ là chưa xong mà còn phải nhập nữa thì mới hoàn tất con đường tu hành. Hoa sen trên đá theo lý luận này có nghĩa là ngộ xong thì chỉ mới là xóa nạn một chữ mà thôi. Bây giờ thì Tibu lại ghi lại những cái nét tương tự khi ngộ đạo. Thứ nhất là tham sân si bị lung lay tận gốc. Tiêu chuẩn của một thánh tăng thì sách vở có ghi lại đầy đủ chi tiết. Tuy nhiên, ở đây Tibu chỉ dùng sự cảm nhận để mà bàn về chuyện này. Hành giả này phải có một thời gian thấm nhuần một cái tình trạng không tham sân và si rất là lâu và dài. Một đời sống trung tính, yên lặng đến lý tưởng như vậy không thể nào thực hiện trên cõi đời này. Tuy nhiên, nhờ vào phương tiện thiện xảo nên chuyện không tưởng này cũng có thể thực hiện được như thường. Phương tiện này như thế nào? Đó là an trú chánh niệm đằng trước mặt, một phương pháp bị thất truyền mà nay chỉ còn tìm lại vài dấu vết mờ nhạt trong vài bài kinh Nguyên Thủy. Trong cuốn cung Trung Bộ Kinh tập 3, bài số 119 Thân Hành Niệm có nhắc tới hai lần, nhưng khi đọc thì không biết làm sao để thực hiện. Chỉ cần 12 giây vàng son trong tình trạng đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt thì tâm thức hành giả được đưa lên ngang tầm với chư thiên sơ thiền, một trạng thái ly dục, ly ác pháp, có tầm, có tứ, kèm theo hỷ, lạc, nhất tâm. Theo công thức này, với sự xuất hiện của đề mục từ 12 giây cho tới 40 giây thì tâm thức một lần nữa được nâng lên ngang tầm với chư thiên ở nhị thiền, một trạng thái cao hơn, vững vàng hơn sơ thiền. Ngày đây, tu sĩ đã có được niềm tin rất là vững vàng, không gì lay chuyển nổi về phương pháp tu hành. Cái gì cũng mới, cũng lạ là ở đây đây, thường gọi là sơ phát tâm. Ngày đây thì sơ phát tâm mới đủ các thần lực để tác dụng vào tâm thức của tu sĩ. Với mức độ hấp thụ mạnh nhất này thì tâm thức có thể với tới những cái điều kiện, những cái điều mà không thể nghĩ và bàn được. Và đây cũng là mảnh đất phiền nhiêu dành cho việc mộ đạo. Với câu chìa khóa Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tôi không biết gì hết vậy cả, là cái chốt cho rất là nhiều cư sĩ với tỷ lệ ngộ đạo rất là cao. Cho tới năm 1991 mà đã có tới 5 người ngộ đạo, cả nam lẫn nữ, trong nhóm Nobu thì Tibu không thể nào mà tưởng tượng được. Hiện tượng lạ của ngộ đạo. Sách vở ghi lại là một đằng, nhưng trong thực tế thì lại có những chuyện khác lạ đến độ không biết ăn nói ra làm sao. Khi sơ phát tâm đã đủ lực, ngộ đạo là giây phút mà cả hệ thần kinh choáng ngợp khi cộng hưởng với chân lý. Trong vô minh, một khi phút đầu gặp em thì tinh tú quay cuồng, và âm hưởng nó lôi hai người lạ ở với nhau trọn đời luôn. Và đó là tình yêu, nhưng họ vẫn trôi lăn trong vòng vô minh. Mặt khác, trong đời sống tâm linh, một khi mà có giây phút cộng hưởng với chân lý thì tinh tú cũng quay cuồng, và sự chóng mặt từ nhẹ tới nặng tùy vào thể trạng từng người một. Dư chứng này, một khi nó đã ghi vào hệ thần kinh của ai đó thì tu sĩ này chỉ còn làm người trong 7 lần nữa là nhiều lắm. Và theo sách Amihama Sangaha Vi Diệu Pháp ghi lại rằng trong một đời người chỉ có thể ngộ đạo có một lần duy nhất, Câu này coi vậy mà khó hiểu. Nhưng thực tế, bọn Lubu có thể lặp đi lặp lại chấn động ngộ đạo nhiều lần, và mỗi lần thì người coi thiên nhãn lại thấy cái chữ vạn nó to và mạnh khỏe hơn. Ngoài cái chuyện có thể kéo dài số lần ngộ đạo, cái chuyện ngộ đạo lại có thể truyền lây. Lây truyền đây là chuyện kỳ lạ nhất, vì ai đăng nấy, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm mà, có nghĩa là ai tu nấy hưởng, và chuyện này hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng trong công đoạn tu hành, do tâm thường luôn nghĩ về nhau mà Ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo. Sau khi nghe câu chuyện của Ngài Uptisa, Ngài Xá Lợi Phất liền đi tìm Ngài Mục Kiền Liên. Khi Ngài này nghe Ngài Xá Lợi Phất đọc lại thì Ngài Mục Kiền Liên cũng ngộ đạo luôn, tức là vào quả thánh Tu Đà Hương. Xin hãy xem chương Cảm Hóa Đức Sariputta, Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada do bác Phạm Kim Khánh dịch. Theo sự kiện lịch sử này thì chuyện ngộ đạo có tình trạng lây truyền, và hiện tượng lây truyền lại dựa vào cái tình thương trong sáng, mà ở đây là tình bạn cực kỳ kháng khích giữa hai người bạn thân cùng sống với nhau từ hồi nhỏ. Để xem bọn Lubu làm được gì trong vấn đề lây truyền này không nghe. Sau khi có hiện tượng ngộ đạo trong Lubu thì những người đầu tiên là những người ít xuất báo nhất. Những đợt sau thì có tính toán và có chuẩn bị nhiều hơn. Bé Hạt Tiêu ngộ và lôi theo mẹ. Nam Phương, Diễm Phương, hai anh em đều ngộ trong một ngày, và vài ngày sau đó thì mẹ cũng ngộ luôn. Hai hiện tượng trên là do tình mẹ con. Sáu Vĩ vừa nhập đại định xong thì quay về Canada. Sau đó một ngày thì có hiện tượng ngộ đạo, xảy ra trong vòng 3 ngày và 2 đêm. Hiện tượng dữ dội này lôi luôn nguyên cả gia đình gồm có bà xã và hai đứa con. Lý do bà xã Sáu Vĩ thường lo cho chồng, chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, không có lúc nào mà ngơi nghỉ. Cho nên là khi mà Sáu Vĩ ngộ đạo thì hiện tượng dây chuyền liền xảy ra cực kỳ mạnh mẽ. Trường hợp của Chân Như thì lại ngộ đạo trong giấc mơ, mà có một cái anh chàng đứng sơ rớ cũng ngộ luôn. Chuyện dây chuyền này lại là do tình yêu chân chánh. Lá chuối ngộ và lôi theo hai đứa con, đây là hiện tượng do tình mẹ con. Hoa hồng Đà Lạt ngộ và bà xã cũng bị lay từ cái hôn ngay trán, cũng do tình yêu chân chánh. Tiểu Liên Hoa ngộ từ khi quán ra Tam Tôn. Sau khi lên hồn nhắc tuồng thì hiện tượng chóng mặt xảy ra dữ dội. Trong nhà lại có người em đang bệnh, tỷ Ly Hoa chưa khi nào ngừng nghỉ trong việc lo cho em. Hiện tượng tình thương do chăm sóc bệnh nhân này làm cho người em cũng chóng mặt dữ dội ngay lúc tỷ Ly Hoa tiêm thuốc cho em. Tất cả những người trên đều ngộ đạo và đều có hiện tượng lây truyền. Đến nay là chưa hết đâu nghe bà con.
Chẳng hạn như là kẻ chân mày, rồi mình kẻ chân mày, kẻ đẹp quá vậy ta, sao nó kẻ đẹp quá vậy ta, trời ơi, lúc đầu hả, trời ơi, nó không ra gì hết ông ơi, kẻ hoài một hồi nó mới ra vậy chứ, nó kẻ bao nhiêu lâu rồi, lâu lắm, mà cứ 2-3 ngày tôi kẻ 1 lần, 2-3 ngày tôi kẻ 1 lần, cái hoài, kẻ tôi hồi mới 16 tuổi, giờ này mấy tuổi rồi, trời đất ơi, kẻ tuổi như vậy mới được á hả? Thì giờ này nó mới được tới chứ, 16 tuổi thì mình kể sơ sơ thôi. Mà sau đó là tới khoảng 17-18 tuổi rồi, hầu như là ngày nào tôi cũng kể. Cái hoài, kể một hồi nó mới được hết chứ, đẹp thì chưa đẹp. Tức là anh nghe kể cái chân mày anh mấy ngàn lần hả? Nhưng mà tôi kể dùng người ta thì được lắm. Mà tôi kể tôi quen ngược lại, tôi phải khó hơn. Vậy phải không? Nhưng mà mình phải hiểu rằng là để mà hiểu được cái tâm giải thoát á, là cái kết quả của ba pháp ấn mà, cái khổ vô thường vô ngã mà khi mình hiểu rõ thì nó sẽ đẩy mình vô cái trạng thái giải thoát. Thế nào mà thằng con vẽ kể chân mày mà kể từ hồi mấy, từ hồi 17 tuổi tới giờ là biết bao nhiêu là năm, biết bao nhiêu là ngày. Ngày nào cũng ngồi cũng vẽ, kể mà. Kể ngoài giờ luôn á. Về nhà thấy người ta ngủ, mình còn thức mình kể mà. không chưa được đẹp lắm, chưa được đẹp lắm, cái mình nó khó lắm, ghê chưa, cái như vậy mà chưa cũng chứng tỏ rằng là cái trạng thái mà khổ thì là, chẳng hạn như mình đi vô muốn vô cái trạng thái giải thoát thì mình phải qua ba pháp ấn, qua ba cái cửa đó. Một cái cửa đó thì cái khổ ai cũng khổ hết, khổ đâu có thấy gì đâu, chẳng như mình đâu có thấy ông nào mà ở trong tàu mà tự nhiên là thành đạo đâu, đâu có thấy ông nào mà đắc đạo ở trong tàu đâu, nó là khổ là khó vô lắm, khó ra lắm. Đâu có ai mà nói là tôi đi bằng cái con đường vô ngã là tôi thành đạo đâu, khổ vô ngã. Toàn ra toàn điên không chứ gì đâu có được đâu. Mà vô thường thì có thể vô được. Vô thường thì có thể được. Thành ra là cái chuyện, cái tỷ lệ mà vô thường để mà vô trong cái kết quả hiển nhiên của nó là giải thoát ấy, là đâu có phải là dễ. Tại vì rằng là mình thương người ta bao nhiêu người mà mình gọi là mình thương, giờ thôi thì mình nói rằng là những cái người mà không phải là dòng họ mình thì mình không có thương, như vậy mình chỉ còn thương con ba má mình thôi, rồi mình thương con của mình thôi đó, chẳng hạn như là ba má thì có hai, một mình nữa, rồi cứ tới chị em mình có những cái người mình thương, có những người mình ghét, đâu có được đâu. Con của mình đó thì chẳng hạn như là ba má và con của mình, mà chết đi thì mình mới thấy là đúng là dễ sợ, thì nó chết là nó mất thẳng luôn á, không có bây giờ mà trở về là được. Thì cái tỷ lệ mà đi về cái chết theo kiểu như vậy, vô thường theo kiểu như vậy, đâu có ai mà ngộ đạo đâu, đâu có ai mà giải thoát gì đâu. Khóc không hả? Ba chết chứ khóc, má chết chứ khóc, con chết chứ khóc. Rồi bây giờ chẳng hạn như có mười mấy đứa con thì nó ngồi sống, thấy đứa nào chết cũng khóc, đứa nào chết khóc. Chẳng hạn như là trong cái điều kiện mà của chết trùng chẳng hạn, chết khủng khiếp luôn, mà đâu có ai mà ngộ đạo đâu, thấy vô thường đâu.
Vậy
vô thường rồi đó.
Vậy thầy nói ví dụ mà tại sao vậy thì là mảnh đất thì nhiều của việc ngộ đạo đấy thầy. Sao vậy thầy?
Đó thì đang vô từ đấy mẹ. Đó. Thành ra là phải có một cái nơi thực tập của vô thường. Mà mình thấy đau nhưng mà mình không có đến độ phải khóc. Khóc là nó già rồi. Khóc là nó già rồi, nó vô minh rồi. Khóc cái là coi như là mình ôi thôi rồi, mình nằm xuống mình khóc luôn. Đó. Trong khi đó cái kia là nó đòi hỏi là cái sự mình thấy được cái vô thường nó thật là rõ. Thấy 100%, mình hiểu được cái vô thường 100%, mà làm sao mà hiểu được cái vô thường. Cái trí thông minh của mình nó nhảy hay lắm, nhưng mà cái con người của mình nó không làm được. Cũng giống như là cái trí thông minh mình hiểu cái chân mày nó kể như thế nào là đẹp, nhưng mà mình kể vậy thôi chứ mình đâu có kể nó đẹp đâu. Có vài ba lúc thôi mình thấy hài lòng, mình thấy nó đẹp thiệt, nhưng mà có những cái lần thì cũng tạm tạm vậy thôi chứ đâu. Thành ra là mà kể từ hồi 17 tuổi cho tới giờ này coi như mấy chục ngàn cái cặp chân mày rồi mà cũng không hài lòng. Trong khi đó mình chết, ba má mình chết là hai người, rồi cái hai đứa con chết ví dụ là bốn người, làm sao mà đủ. Mình nhìn quanh những cái người khác, người ta bị chết trùng, người ta chết quá trời luôn, chết như rạ luôn, chết nhanh như chớp, trong vòng 1-2 tháng thôi vắng cái nhà luôn, mà cũng đâu có ai mà ngộ đạo đâu. Cái sự mà nói về vô thường người ta hiểu liền, nhưng mà nói về cái chuyện ngộ đạo thì người ta không hiểu được. Từ đó người ta mới nghĩ ra là làm sao mà cái hiện tượng vô thường nó điểm huyệt được, cái hiện tượng vô thường nó điểm huyệt được mình. Đúng vào một cái điểm mà coi như là mình hiểu được nó 100%, không có một cái sự chống đỡ nào hết. Thì cái người mà họ kiếm ra công thức này họ mới thấy rằng là từ sơ thiền nè. Sơ thiền đó là địa mục nó mắc lại mắc xuống, mà địa mục thì nó hiện ra vậy thôi chứ nó chưa có cái lực. Mà lên cái tam nhị thiền rồi bắt đầu là cái địa mục nó phát ra ánh sáng. Đây là cái dấu hiệu đầu tiên của cái địa mục nó phát sáng ra ánh sáng. Thành ra cái người mình đã thấy nó thấy nó có thở lắm, nó hiểu rằng cái định lực của nó mạnh, nhưng mà quái âm cái là nó cứ mất, nó dòm vô nó bị mất, nó dòm vô nó bị mất, nó dòm vô nó mất, thâm ra là nó sợ mất, dễ sợ luôn, vì nó sợ mất và nó hàng ngày luôn, nó vô nó tập thì nó ra, bắt đầu ra rồi nó thấy cũng không gian nó lắng xuống một cái rồi nó biết rồi sẽ soạn ra rồi. Vẽ một cái rồi nó ra được cái đề mục rồi. Rồi nó giữ thì nó thấy sáng từ từ ánh sáng ra, sáng rồi phát sáng khi rồi cái tự nhiên không hiểu vì lý do gì hiểu cái nó mất luôn. Mỗi lần như vậy là khó chịu, con người nó khó chịu, và đồng thời là mình sợ nhất là cái đó. Mỗi lần mình vô thì mình hăng hái, nhưng mà vô một hồi mình sợ lắm. Cái tâm lý mà sợ bị mất á, nó khó xảy ra. Nó xảy ra hàng ngày luôn. Mỗi lần tập là bị. Trong khi đó là mình cũng có sợ mất cái về người thân của mình, chẳng hạn như ba má hay là chẳng hạn như là những đứa con. Mình có bị chứ không phải không đâu. Nhưng mà nó không có đủ. Thì nhìn cái đó thì tại sao mà biết được là tại vì cảnh là cái người đó nó cứ chăm chú vào cái sự sơ, cái sự sẽ mất, sẽ vô thường. Thành thử ra là anh có một cái thế thủ, anh vô anh đã thủ rồi. Chẳng hạn mình dòm ba má mà mình buồn, mình thấy anh già rồi, không biết làm sao luôn. Ôi trời ơi, biết làm sao luôn, nó già rồi, càng ngày càng già chứ. Nhưng mà mình biết cái đó, nhưng mà vì cái thông minh mình nó cản một lớp mỏng, nó cản trước cái hiện tượng vô thường. Nó nghĩ rằng cái đó vô thường, thông minh của nó mà. Thành ra nó, cái lực của vô thường nó đánh ngược lại người mình á. Nó không có, tại vì nó trúng phải cái màn vô minh á, cái màn thông minh á. Mà trí thông minh của mình nó chặn lại. Thành ra nó muốn một phá vỡ cái màn đó thì người ta mới nghĩ ra một cái thủ thuật là đưa vô cho anh chàng này một cái trạng thái cũng không biết gì hết luôn, nhưng mà làm sao mà trong tận tâm thức anh cũng không biết gì hết luôn mà nó hợp lý. Nó do hợp lý thành ra là người ta nói nó không có mệt, nhưng mà vì người ta không biết gì hết thành ra là người ta buông. Ta buông, người ta không biết nó như thế nào mà ta buông xuống. Người ta ở trong cái tư thế nhận nó nhiều, chứ nó không có cản cho nó có hiểu biết nó đỡ nữa. Chẳng hạn như là lần đầu tiên mình đọc một cái gì mới, mình đọc rất là kỹ, sự việc con người của mình nó nhận. Nhưng mà mình đọc 2-3 lần rồi mình quen rồi thì tự nhiên mình vừa đọc nhưng mà mình vừa biết là hôm nay trời mưa, hôm kia hôm nay trời nắng rồi, sắp chiều rồi, chút nữa rồi cháu mình tới ăn rồi, nó tùm lum tà la liền. Nó tự nhiên nó bị cái đó. Mình đâu có biết được là chính cái nhỏ đó thôi mà nó cản cái trạng thái mà chấp nhận cái vô thường thật là chính xác mà. Thật ra rồi cái đời sống của mình gặp vô thường không bị được, không có bị cái vô thường nó đánh luôn trúng cái tâm thức của mình được, mình không có kinh nghiệm đó được. Mình thử ra là cái anh chàng mà anh ngồi anh suy nghĩ về cái hiện tượng mà ngộ đạo là anh thấy gạt bớt cái lớp mỏng đó thôi, cũng trí thông minh quá rồi. Anh ta mày trí thông minh hả, mày muốn lý luận hả, tao cho mày một cái câu mày không lý luận được, mày không biết đâu ngoài ta ở luôn, mà cái câu đó hợp lý. Mình thử ra là mới có cái câu là Phật tánh. ở khắp mọi nơi. Sao mà không biết? Thì cái Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mà không biết á? Mà đọc trước khi mà mình tập thì nó không ăn thua gì hết. Mà sau khi ăn thua, sau khi mình đọc xong rồi, mình tập xong rồi thì mình mới chấm dứt bằng cái Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mà không biết. Thì nó con người của mình nó vừa mới mất đi cái đề mục, thành ra nó mới cái suy nghĩ nó cái thông minh bắt đầu nó hoạt động lại, thì mình bồi tiếp một cái cho nó nghĩ thật tính nó thấy mình rồi mà sao mà không biết cả. Thì anh có một cái công việc để anh suy nghĩ, thành ra anh lỡ hỏng mặt trận miền Tây mặt đầm miền Đông coi như là vẫn yên tĩnh, coi như là anh bị bật qua bên miền Tây, anh ngồi suy nghĩ là Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mà không biết cả. À, hay vậy đó. Nó nói, ha, đúng rồi, chúng mà nó đưa rất là ngọt. Tánh ha, tánh thì tánh thì đúng rồi, tánh thằng đó nó keo kiệt nè, tánh thằng đó nó cộc cằn nè, tánh thằng đó nó lủng thỉnh nè, nó không biết thấy rõ. Đó. Nhưng mà Phật tánh thì mình không biết. Cái Phật tánh nó là cái gì cả? Mà nó khắp mọi nơi, nó nói vậy đó chứ, ăn ngon ăn lắm, khắp mọi nơi mà sao mình không biết là đúng thiệt, sao không biết là đúng rồi, mà cái Phật tánh, cái tánh của ông Phật là sao ta? Đó, thì khi mà nó ngồi suy nghĩ như vậy thì nó quên đi cái mặt trận vừa rồi của nó đang đánh rất là sâu bỏng là vô thường. Thành ra khi mà nó vừa mới mắc cái đó thì nó nhảy qua bên cầu này, vừa mắc nó nhảy qua bên cái cầu để nó suy nghĩ. Vừa mất thì nó có một cái việc để nó suy nghĩ, vừa mất thì nó có một việc khác nó suy nghĩ, tạo thành thói quen mà mặt trận nó bị hở sườn, nguyên cái hiện tượng vô thường nó đấm thẳng vào một cái thì nó đủ lực rồi, chọt một cái là trúng tâm thức liền, thằng đó ngộ đạo liền. Cái đó là một cái sự suy túng của như là rất là chính xác, chứ không phải như là những cái tài liệu khác của Trung, của Tàu, Trung Quốc hay gì đá một chung cái tức là ngộ đạo, hoặc như đạo đó dập tay cái ngộ đạo, che tượng Phật cái ngộ đạo, đâm ra nó tùm lum, nó không phải giống nghề, nó áp dụng không được. Trong khi đó Việt Nam mình chơi một câu thôi, ngay lúc đó mình chơi một câu thôi, thằng nào mà tới đó rồi khía câu đó là dính đó. Nó áp dụng chung được, trai gái lớn to nhỏ cái gì là vô là dính hết. Thành ra tại vì cái thằng đó nó tính ra được. Một lý do nữa là tại vì ngay cái lúc đó cái tâm nó mạnh, nhưng mà nó chưa nó mạnh hơn bình thường rồi đó, nhưng mà nó chưa đủ mạnh. Thành ra là nếu mà mình nói rằng là khổ vô thường vô ngã ngay lúc đó thì là nó chẳng hiểu gì hết luôn. Chẳng hiểu gì hết luôn. Nó mạnh quá mà nó không có điều khiển nổi cái lực đó. Nó chưa đủ sức để nó điều khiển cái trung tâm cơn bão đó. Thành ra là nó phải quánh Phật tánh ở khắp mọi nơi. Đó, để nó hở cảnh thường. Vì nó bị hở cảnh thường thì là cái hiện tượng vô thường vừa rồi của nó bị quên. Thành ra nó chọt vô người, nó trúng vào cái trạng thái tâm thức đang bị hở thường của nó thì nó rung động toàn bộ luôn, thì nó tạo thành một cái ngộ đạo. Còn lên trên tứ thiền á thì mới nói được rằng là khổ vô thường vô ngã, tại vì cái thế giới này là thế giới của sự chỉ huy, của sự tạo ra, của sự mà coi như là chủ động. Thành ra khi mà nó đủ sức rồi là nó nói cái ngay trung tâm cơn bão thì nó nói khổ vô thường vô ngã thì đó, nó thành một cái lực nó phật ngược của nó thì cái tất cả những khái niệm mà sinh sống đều triệt tiêu hết. Do đó cho nên nó mới lọt vô diệt thọ tưởng định được. Đó là hai công thức mà mình làm được, áp dụng hết cho mọi người. Cái đó là đặc biệt của tạm gọi là tới giờ này thì thôi, thì các khóa đàn anh thì suy xóa tại vì các ngài nữa là coi như là lộn xộn hết trơn rồi, các ngài lộn xộn hết trơn rồi. Mà bây giờ tới giờ này thì hoa sen trên đá nó, cái thằng đàn em hoa sen trên đá chọc chẹt sau đó nó làm được. Nó kiếm ra được một cái công thức chung để mà làm vào cái hai cái chuyện đó. chứ không phải là nó giỏi, nó giỏi, nó chỉ mô phỏng những cái mô hình mà bất ngờ người ta ngộ đạo thôi, bất ngờ người ta ngộ đạo. Thành ra nó hiểu được cái nguyên tắc đó, thành ra nó mới áp dụng vô trong cái một cái không phải phải dập tay, không phải gánh nước, không phải nghe tiếng tre cọt kẹt rồi, hay là nhìn cái vàng hoa hay là gì đó, không có dùng cái đó mà nó đưa một công thức vô. Đó là một cái điều mà coi như là đặc biệt của anh em mình, khi mà bà con mình khi mà giật phải cái cách mà của họ sẽ chính đáng.